là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 4 Tết Kỷ Hợi của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đã ngập tràn khắp phố phường, bản làng. Sắc màu tươi rói của hoa đào, hoa mai đã làm cho ngày Tết thêm xuân. Đón năm mới 2019, nhân dân các dân tộc Yên Bái càng thấy phấn khởi, tin yêu Đảng hơn. Bởi năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc. Nhân dịp năm mới 2019, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin điểm lại những kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa xã hội trong những năm qua.
Mục điểm báo điện tử trưa nay sẽ tổng hợp các sự kiện đáng chú ý diễn ra trên cả nước thời gian qua.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận những kết quả ngành du lịch Yên Bái đạt được trong năm 2018. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã chia tay năm Mậu Tuất để đón chào năm mới Kỷ Hợi với niềm tin và kỳ vọng một năm mới sẽ gặt hái thêm nhiều thành công. Và năm qua, cùng với những thành tựu kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh cũng đạt được những kết quả khả quan, góp phần tạo nền tảng xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh. Và trong những ngày đầu xuân mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh qua tổng hợp của biên tập viên chương trình.
Năm 2018 kết thúc với những tín hiệu vui trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều chỉ số về chất lượng của giáo dục đào tạo Yên Bái đã đạt ở mức khá so với khu vực và quốc gia. Năm học 2017-2018, tỉnh Yên Bái đã có 690 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2018, tỉnh Yên Bái đoạt 24 giải, tăng 6 giải so với năm học trước. Đặc biệt có một học sinh được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi quốc tế. Cùng với đó, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp trung học phổ thông đạt gần 54%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt gần 98%, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp trung học cơ sở đạt trên 41%, hơn 98% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình học. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm. Hiện toàn tỉnh có 185 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 73 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 78 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học phổ thông. Đặc biệt có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm phát triển, cơ bản khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. 100% trẻ người dân tộc thiểu số có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt trước khi vào lớp 1. 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và 50 trường phổ thông dân tộc bán trú, 52 trường có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả của những chính sách giáo dục cho vùng dân tộc.
Năm 2018, ngành y tế Yên Bái đồng loạt triển khai 129 dịch vụ kỹ thuật cao tại các bệnh viện trong tỉnh, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, góp phần tích cực giảm tải bệnh viện. Trong đó có nhiều kỹ thuật cao như điều trị tiêu sợi huyết trong cấp cứu đột quỵ, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm. Trong năm đã có 2 cơ sở y tế được nâng hạng, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1 và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên lên hạng 2. Ngoài củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Sở Y tế Yên Bái đã tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân. Trong năm, toàn tỉnh phát hiện 19 ổ dịch với 345 ca mắc, đa số các bệnh truyền nhiễm đều có số mắc giảm so với năm 2017 như cúm, thủy đậu, tay chân miệng, quai bị, ho gà. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 98%.
Với việc triển khai nhiều giải pháp, trong đó thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 17%. Năm qua, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho gần 1.280 hộ gia đình người có công, trong đó có 799 nhà xây mới và 479 nhà sửa chữa. Đồng thời thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,29% so với năm 2017. Riêng hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu, tỷ lệ này là 7%. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 37.634 hộ nghèo, chiếm 17,68%. Hộ cận nghèo còn 20.157 hộ, chiếm 9,47%.
Năm 2018, 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề cho 16.825 người, đạt 106,5% so với kế hoạch năm. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 54%. Cùng với thực hiện tuyển mới đào tạo nghề, các địa phương đã tăng cường các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, gắn tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu lao động để người lao động có việc làm bền vững, thu nhập ổn định, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, năm 2018 đã có 18.350 lao động trong tỉnh được giải quyết việc làm, đạt gần 102% kế hoạch.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã đón 560.000 lượt du khách, tăng hơn 10,5% so với cùng kỳ, vượt 9,8% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, khách quốc tế trên 25.700 lượt người, chủ yếu đến từ các nước Pháp, Mỹ và Canada, cùng một số quốc gia khác. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 333 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ trong năm, tỉnh đã phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm. Nhiều hoạt động du lịch độc đáo mang bản sắc riêng của Yên Bái như triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê trên ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải, chương trình Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản, festival dù lượn, bay trên mùa nước đổ, bay trên mùa vàng, trình diễn xe địa hình, hay tuần văn hóa du lịch Mường Lò, du lịch bình nguyên xanh khai trung Lục Yên, thu hút hàng nghìn du khách tham gia trải nghiệm. Cùng với đó, các cơ sở lưu trú đã được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu của du khách với gần 200 cơ sở lưu trú. Nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao và hệ thống homestay, farmstay của du lịch cộng đồng. Gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng cung cấp các sản phẩm du lịch đã tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Yên Bái.
Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2018 không chỉ là nơi tập hợp những vận động viên xuất sắc của các ngành địa phương tham gia tranh tài các môn thể thao, mà qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại hội năm nay quy tụ 21 đoàn vận động viên tranh tài ở 13 bộ môn thể thao và 2 môn thể thao biểu diễn. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 110 bộ huy chương cho các vận động viên giành thành tích. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 242.000 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đạt 30,5% tổng dân số của tỉnh. Gia đình thể thao là 21.400 gia đình. Đối với thể thao thành tích cao, trong năm qua, các vận động viên tỉnh Yên Bái đã tham gia thi đấu 19 giải toàn quốc và khu vực, đạt được 42 huy chương các loại, trong đó có 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Tham gia đội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, đoàn vận động viên tỉnh Yên Bái đã xuất sắc giành được 3 huy chương, trong đó có 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đứng thứ 15 trên 19 bảng tổng sắp huy chương các tỉnh miền núi.
Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, thực sự là cầu nối truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người dân tới các cấp chính quyền. Năm qua, cùng với tập trung nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, mở mới nhiều chuyên mục mang tính thực tế và có tính phản biện cao, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục giành nhiều thành công khi tham gia giải báo chí quốc gia. Các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc đều đạt giải cao, trong đó đài đã đạt một giải C tại giải báo chí quốc gia năm 2018, một tác phẩm đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng, hay còn gọi là giải Búa Liềm Vàng, một giải vàng và giải dàn dựng chương trình tại liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018. Tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lại tiếp tục giành được 2 giải vàng và 2 bằng khen.
Quý vị và các bạn thân mến, năm Mậu Tuất đã qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái bước vào năm mới Kỷ Hợi với quyết tâm giành nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thành công mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Tiếp theo chương trình là mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, Xuân Kỷ Hợi 2019 là một dấu mốc thời gian vô cùng quan trọng đối với dân tộc, đất nước trong những nỗ lực để bồi đắp thêm những điều kiện tốt hơn, thực chất hơn cho sự phát triển tiếp theo. Những nỗ lực vượt bậc trong thời gian qua đã mang lại những hoa trái tốt lành cho nền kinh tế, cho sự ổn định chính trị, an sinh xã hội. Xuân Kỷ Hợi bắt đầu vì thế sẽ không phải là lễ hội dẫn tới những ngày tháng nhẹ nhàng dễ dãi. Công việc bộn bề, nhiệm vụ nặng nề sẽ là những tiếp nối liền mạch đường xuân. Đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi, đề nghị từng đồng chí ủy viên Trung ương và mọi cán bộ đảng viên công chức cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên tự soi sửa chữa để tránh đi vào vết xe đổ gây ra những tổn thất không đáng có với Đảng, đất nước và nhân dân. Với quyết tâm và thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Với nhân đề điểm sáng kinh tế và triển vọng, báo Quân đội Nhân dân viết, năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội với 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Điểm nhấn đặc biệt của năm 2018 là Việt Nam đã ký và thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Thái Bình Dương CPTPP. Kỳ vọng tạo nhiều xung lực tích cực cho cải thiện môi trường đầu tư chung của cả nước. Năm 2019, Việt Nam cũng sẽ tiếp cận những cơ hội và thách thức mới từ nhiều FTA thế hệ mới với yêu cầu cao hơn và phải thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường và sở hữu trí tuệ mà không được hưởng các ưu đãi đặc thù cho giai đoạn chuyển đổi như trước. Thực tế cho thấy Việt Nam đang trên đà phát triển với những cải thiện tích cực về môi trường đầu tư và cơ sở hạ tầng, quy mô và chất lượng dân số, kiểm soát lạm phát và mức nghèo, tăng dự trữ ngoại hối và xuất khẩu, đầu tư tư nhân và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, là một nước có thu nhập tầm trung và đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế, hiện đại hóa cơ cấu kinh tế. Việt Nam có những thách thức riêng, trước hết liên quan đến phát huy tinh thần khởi nghiệp, nâng cao tính cạnh tranh và năng lực đổi mới sáng tạo cả vi mô và vĩ mô, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và tận dụng hiệu quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Với giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 40 tỷ đô la, năm 2018 khép lại với nhiều tin vui của ngành nông nghiệp. Năm 2019 sẽ mang lại cả cơ hội lẫn những thách thức cho ngành nông nghiệp Việt Nam khi có thể đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như thủy sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, sắn, trái cây, thịt lợn. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nông lâm thủy sản của Việt Nam có thể sẽ phải chịu sự cạnh tranh lớn tại thị trường trong nước với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ và Trung Quốc. Để có thể biến những thách thức thành cơ hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, trước hết cần tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản trước mắt, trong đó sẵn sàng chuẩn bị và triển khai các đề án thúc đẩy xuất khẩu cùng với bảo vệ thị trường trong nước khi xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang, tập trung vào các ngành hàng thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, trái cây, thịt và sữa. Theo dõi và báo cáo thường xuyên tình hình biến động thị trường trong nước và quốc tế, thay đổi chính sách của các nước đối với ngành nông nghiệp để có chính sách phù hợp.
Gần đây, nhà nhà nói về 4.0, người người nói về 4.0. Vậy 4.0 thực sự là gì? Đó là tên của một cuộc cách mạng công nghệ. Vậy giáo dục 4.0 sẽ gặp những thách thức gì? Và công việc của người thầy 4.0 là gì? Báo Người Lao Động đã có bài viết trả lời câu hỏi này. Đó là những người thầy không chỉ biết học hỏi để đưa công nghệ mới vào giáo dục nhằm dạy và học hiệu quả hơn mà còn vững vàng về hệ giá trị nhằm giúp bản thân và học trò bước vào thời đại này với tâm thế kiến tạo, xác lập những chuẩn mực mới, giá trị mới, niềm tin mới và sống vững vàng với nó chứ không phải là thích ứng. Những người thầy kiến tạo sẽ tạo ra các thế hệ học trò kiến tạo và tạo ra một quốc gia kiến tạo. Đất nước phát triển ra sao cũng còn tùy thuộc nhiều vào nền giáo dục khai phóng với người thầy kiến tạo. Đó chính là nền giáo dục và chân dung những người thầy mà chúng ta đều mong muốn hướng tới.
Từ năm 2014, Bệnh viện Nhi Trung ương đã chính thức khai trương trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa có sử dụng robot trong phẫu thuật. Đây là bệnh viện đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp này một cách đồng bộ. Việc trung tâm đi vào hoạt động đã giúp trẻ em Việt Nam được thụ hưởng những thành tựu kỹ thuật cao trên thế giới trong khám chữa bệnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ cao cấp Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, việc triển khai phẫu thuật nội soi có sử dụng người máy là điều kiện để các bác sĩ phẫu thuật nhi có thể thực hiện được các kỹ thuật ngang tầm quốc tế, đồng thời phát triển được các kỹ thuật mới, kỹ thuật khó trong giải quyết các bệnh lý phức tạp. Đến nay, sau gần 4 năm thực hiện phẫu thuật có sự chung sức của robot, các bác sĩ thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện khoảng gần 300 ca phẫu thuật với thời gian hơn 500 phút, tương đương với 8 giờ đồng hồ. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang gõ cửa ngành y tế với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa vật lý sinh học. Nhiều máy móc hiện đại có công nghệ thông minh ra đời để phục vụ việc chẩn đoán và điều trị bệnh ngày càng tốt hơn, đã mang lại một diện mạo mới và cũng là thách thức mới cho ngành y tế.
Để đất nước có một mùa xuân an vui, vai trò của ngành giao thông vận tải rất lớn, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn giao thông, phát triển vận tải. Do đó, vai trò đặc biệt quan trọng liên quan mật thiết đến cuộc sống của mỗi người dân. Do vậy, giao thông vận tải luôn đi trước một bước để mở đường, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, những năm qua ngành giao thông vận tải đã có sự quan tâm, đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, trong đó chú trọng phát triển hài hòa cả 5 phương thức là đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa. Tuy nhiên, vận tải đường bộ đang chiếm tỷ trọng lớn trong cả 5 lĩnh vực, điều đó dẫn tới nhiều hệ lụy như ùn tắc, xe quá tải bùng phát, giá cước vận tải và các chi phí liên quan đến logistics quá cao so với các nước trên thế giới. Do đó, thời gian tới Bộ Giao thông Vận tải sẽ chú trọng hơn để phát triển hài hòa các loại hình vận tải. Bộ Giao thông Vận tải cũng đang nghiên cứu xây dựng và triển khai 7 đề án giao thông kết nối liên vùng và mỗi khu vực chọn ra 1-2 dự án trọng điểm để khi có vốn ngân sách hoặc vốn xã hội sẽ đầu tư ngay. Những dự án này khi đưa vào sử dụng sẽ tạo sự đột phá cho giao thông liên vùng, tạo điều kiện để kinh tế các vùng trong cả nước phát triển hơn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là một năm khởi sắc của ngành du lịch Yên Bái. Tỉnh Yên Bái đã đón 560.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là gần 26.000 lượt người. Doanh thu của ngành cũng tăng gần 19% so với năm trước. Du lịch đang trở thành một trong những ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của nhiều địa phương trong tỉnh. Trong chương trình Du lịch đầu xuân Kỷ Hợi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của ngành du lịch Yên Bái năm 2018.
Mở màn cho các hoạt động du lịch tỉnh Yên Bái 2018 là lễ hội Mùa Nước Đổ với triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê và festival dù lượn bay trên mùa nước đổ vừa được tổ chức lần thứ hai tại huyện Mù Cang Chải. Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê được tổ chức tại đồi Mâm Xôi, bản Pú Nhu, xã La Pán Tẩn là một trong những hoạt động du lịch hấp dẫn thu hút hàng nghìn du khách trong hành trình khám phá di sản ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2018. Mây pha lê được tạo nên bởi gần 60.000 viên pha lê lấp lánh, khúc xạ dưới ánh mặt trời, tương phản với mặt nước trên các thửa ruộng bậc thang như hình cầu vồng lung linh và huyền ảo. Đây ý tưởng độc đáo của hai nghệ sĩ cảnh quan Việt Nam và Pháp phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái thực hiện. Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng ruộng bậc thang và mùa nước đổ mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng cao Mù Cang Chải được kết tinh hàng trăm năm nay. Cùng với triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải còn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức festival dù lượn bay trên mùa nước đổ. Đây là năm thứ 6 hoạt động này được tổ chức tại đèo Khao Phạ và là năm thứ 2 huyện Mù Cang Chải tổ chức festival dù lượn bay trên mùa nước đổ. Hoạt động này đã thu hút gần 200 phi công và du khách tham gia trải nghiệm, khám phá, thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Khao Phạ với những thửa ruộng bậc thang thênh thang mùa nước đổ trải dài dưới thung lũng Lìm Mông, bay cao theo những cánh rừng đại ngàn. Điểm nhấn ấn tượng của du lịch Yên Bái năm 2018 phải kể đến lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò với chủ đề Mường Lò vui hội xòe hoa và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc sắc của các huyện miền Tây tỉnh Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2018 được tổ chức có nhiều điểm mới hơn so với mọi năm, đó là sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn cầu Thế giới năm 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân, đại sứ hình ảnh cho lễ hội Mường Lò năm 2018. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động đặc sắc ấn tượng như màn diễu diễn đường phố với sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, học sinh và chương trình nghệ thuật đặc sắc ấn tượng với chủ đề Mường Lò vui hội xòe hoa, tái hiện sự tích hoa ban cùng phần trình diễn nghệ thuật xòe thái ấn tượng, một giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu của Mường Lò Nghĩa Lộ với sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng chuyên và không chuyên trên địa bàn thị xã. Trong lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải với chủ đề Mù Cang Chải đậm đà bản sắc dân tộc đã diễn ra hội thi chọi dê, hội thi khèn mông và các hoạt động du lịch cộng đồng, triển lãm ảnh ruộng bậc thang của các nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng trong nước, phiên chợ vùng cao. Đặc biệt trong chuỗi hoạt động du lịch, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải còn có chương trình mới là Yên Bái hành trình trải nghiệm di sản với sự tham gia của một số nhân vật nổi tiếng, hoạt động của nhóm trình diễn xe ô tô địa hình với gần 100 xe bán tải tại thị xã Nghĩa Lộ và Mù Cang Chải, góp phần tạo sự tò mò, thích thú, thu hút đông đảo khách du lịch tới xem và tham quan.
Bước sang năm mới 2019 trong thời tiết xuân mới, bức tranh du lịch của tỉnh Yên Bái cũng khoác lên mình chiếc áo mới lung linh sắc màu. Trong thời khắc giao thoa giữa thiên nhiên và đất trời, muôn hoa đua nhau khoe sắc càng khiến lòng người thêm rộn rã dạo dực. Du xuân đầu năm cũng là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình, nhất là giới trẻ, để cùng trải nghiệm khám phá những điểm du lịch mới hấp dẫn, những miền quê đáng nhớ. Du xuân đầu năm, du khách còn được trải nghiệm những phút giây lãng mạn, hạnh phúc, được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ trong lành, cùng thưởng thức không khí xuân mới mang đậm bản sắc văn hóa vùng núi Tây Bắc. Mùa xuân đến cũng là lúc cảnh quan vùng núi Yên Bái càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sắc đỏ của hoa đào, sắc trắng của hoa mơ, hoa mận, màu xanh mướt của những cánh rừng cây ngút ngàn cùng phong cảnh thiên nhiên đậm nét hoang sơ tạo nên cảnh sắc quê hương Yên Bái thơ mộng và tươi đẹp. Để rồi bất cứ ai một lần đến sẽ là một lần nhớ mãi. cùng với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã trở thành nét riêng có của vùng đất Yên Bái như ruộng bậc thang Mù Căng Chải, hồ Thác Bà, huyện Yên Bình hay mường lò Nghĩa Lộ, gạo trắng nước trong. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng du xuân lên mảnh đất khai trung Lục Yên với lung linh sắc hoa và trải nghiệm khu du lịch sinh thái Cốc Tình tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Trong lành, thanh bình, nguyên sơ và đầy sức sống là điều mà mỗi du khách dễ dàng nhận thấy khi đến với mảnh đất khai trung huyện Lục Yên trong những ngày xuân mới. Đây là một bình nguyên bằng phẳng được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp quanh năm khí hậu mát mẻ ôn hòa. Đến khai trung mùa nào cũng đẹp, thế nhưng mùa xuân vẫn là mùa gợi nên những nét tươi mới và sức sống mãnh liệt nhất của muôn cây vạn vật. Đây cũng là thời điểm trên 40 loài hoa của thung lũng hoa khai trung đua nhau khoe sắc tỏa hương, như hoa cánh bướm, hoa sắc pháo, hồng cổ tạo nên một bình nguyên xanh đa sắc màu trải dài rộng khắp. Bởi vậy, dù bình nguyên xanh khai trung mới được khai trương đi vào hoạt động nhưng đã trở thành điểm đến lý tưởng hấp dẫn du khách gần xa. Anh Bùi Văn Đức, thị trấn Yên Tế, huyện Lục Yên vui vẻ cho biết.
Qua nhiều tham khảo thì mình cũng được rất nhiều người, coi như là bạn bè giới thiệu, những người đã đi đến đây rồi giới thiệu cho mình, nói ở trên này rất là thơ mộng, đẹp. Và có nhiều chỗ để mình có thể chụp ảnh để tạo nên những cái bộ ảnh cưới đẹp.
Ngoài bình nguyên xanh, khi đến với xã Khai Trung, huyện Lục Yên, du khách còn được trải nghiệm du lịch khám phá quần thể hang động nằm ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi đẹp lung linh huyền ảo. Với cảnh đẹp sẵn có được thiên nhiên ban tặng nên mặc dù còn mới và hoang sơ nhưng các quần thể hang động này đã thu hút được sự tò mò khám phá không chỉ của du khách trong tỉnh mà còn của du khách ngoài tỉnh như Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang. Chị Vi Thị Hà, du khách tỉnh Lào Cai nói.
Cái cuộc trải nghiệm ngày hôm nay tuy nó là ngắn thôi nhưng mà nó rất là đẹp, cái khung cảnh này rất là đẹp, thơ mộng. Thì qua cái lần này thì tôi về tôi sẽ giới thiệu với tất cả mọi người, bạn bè của tôi. Thì lần sau sẽ đến cùng đến tham quan du lịch ở khu du lịch này.
Chia tay mảnh đất khai trung của vùng đất Ngọc Lục Yên với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ nhưng đầy sức sống, chúng ta cùng đến với Cốc Tình, một điểm du lịch sinh thái mới lạ nằm trong quần thể du lịch sinh thái xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Đến đây du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của hệ thống hang động kết hợp với khe suối được tôn tạo nằm bao quanh mà còn được hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng của những loại hoa đặc trưng đang được yêu thích như tam sắc mạch, thược dược, cùng khám phá những nét văn hóa đặc sắc trong truyền thống văn hóa cũng như trong trang phục hay những món ăn đặc trưng của đồng bào người Mông xã Suối Giàng. Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nói.
Trước tiên là đường đi anh ấy ạ, em cảm thấy là kiểu đúng là rồi, kiểu là một cái cơ hội cho mình để có thể trải nghiệm, xóa hết đi mọi cái mệt mỏi. Nếu như mà bạn nào kiểu đang mà có ý định mà đi phượt ấy, thì đây đúng là một cái điểm lý tưởng, rất là lý tưởng. Còn thời tiết trên này thì rất là lạ, kiểu như kiểu Sapa ấy. Em đã đi Sapa và em thấy khí hậu cũng gần giống như thế này. Hoa thì ở đây có rất là nhiều hoa đẹp. Có những gốc chè cổ em cũng đoán là tầm khoảng hơn 100 tuổi gì đấy, nhưng mà em cũng chưa nhìn thấy gốc chè nào to hơn thế này đó. Con người ở đây thì rất là thân thiện.
Để hấp dẫn du khách tới tham quan và trải nghiệm, khu du lịch sinh thái Cốc Tình còn đầu tư xây dựng hệ thống đường dẫn tham quan với hai khu vực chính, gồm khu vực rừng nguyên sinh với những loại cây quý hiếm và khu vực hang động nằm sâu dưới lòng đất, còn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên. Vừa tạo sự thích thú tò mò hấp dẫn du khách, vừa giúp du khách tận hưởng cảm giác mới lạ trong hành trình khám phá du lịch Yên Bái, cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân. Anh Giàng A Súa, chủ khu du lịch sinh thái Cốc Tình xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Cái khu của Suối Giàng của mình có rất nhiều di tích, nên là anh cũng muốn tôn tạo lại nó để thành một cái điểm sau này mọi người biết đến nó nhiều hơn và để con người mong nhiều hơn. Và qua những cái mà mình đã làm rồi, mà mọi người đến rồi, mọi người tham quan rồi, mọi người thấy cái điều của mình, cái góp ý, với lại cái mà mình thấy chưa được mà mình cần phải nỗ lực để còn làm cho tốt lên, để phục vụ chủ yếu để cho bà con đến tham quan các điểm để người ta đến người ta có chỗ vui chơi.
Với cảnh sắc thiên nhiên ban tặng và khí hậu trong lành mát mẻ, khu du lịch sinh thái Cốc Tình Suối Giàng sẽ là điểm đến du xuân nghỉ dưỡng thú vị cho nhiều du khách gần xa.
Những điểm đến du xuân vừa rồi chắc hẳn đã đưa quý vị và các bạn tới một không gian du lịch hoàn toàn mới mẻ và mãn nhãn trong những ngày đầu năm mới. Và đây cũng là những địa danh đã được các địa phương trong tỉnh khám phá và khai thác, tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho du lịch Yên Bái trong năm vừa qua, và đồng thời mở ra hướng đi mới để các địa phương tiếp tục khai thác các tiềm năng thế mạnh, phát triển thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang hương sắc riêng của mỗi vùng quê Yên Bái. Và có thể thấy những nỗ lực phát triển du lịch trong năm 2018 của tỉnh Yên Bái đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có gần 200 cơ sở lưu trú với nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao 4 sao, cùng cả hệ thống homestay, farmstay của du lịch cộng đồng và gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vậy các địa phương, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục làm gì để phát triển, thu hút khách du lịch đến với Yên Bái trong thời gian tới? Phóng viên Thời sự đã ghi nhận những kiến nghị sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Định hướng phát triển du lịch đối với huyện Lục Yên, ông An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết.
Trên địa bàn huyện Lục Yên thì có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch, đó là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nhà mạo hiểm, du lịch tâm linh. Rất nhiều địa danh, với một huyện có 10 di tích lịch sử văn hóa, trong đó một di tích lịch sử cấp quốc gia và 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là những địa điểm để mà huyện phát triển để khai thác du lịch.
Đối với huyện Yên Bình, ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện cho hay.
Trong năm 2018 thì đến giờ này thì chúng tôi khẳng định là so với năm 2017 thì cái lượng khách trong nước và quốc tế về đến Yên Bình là rất là đông. Dự ước khoảng độ trên 30.000 du khách trong nước và quốc tế. Thứ hai nữa là để đạt được cái này thì thứ nhất là chúng tôi đã triển khai cái đề án của huyện. Thứ hai nữa là có những cái chương trình tập huấn cho các cái hộ làm du lịch homestay.
Là một trong những cơ sở lưu trú tại thành phố Yên Bái, anh Lê Mạnh Hùng, phó giám đốc khách sạn Hồng Nhung mong muốn.
Hiện tại thì cơ sở lưu trú của chúng tôi thì đang áp dụng cả những cái hình thức marketing online cũng như offline. Online thì mình sử dụng những cái thư mời, thư ngỏ đến các đơn vị tổ chức du lịch, sự kiện để mời khách đến, nếu có đi qua Yên Bái thì đến cơ sở chúng tôi lưu trú. Còn online thì chúng tôi có những cái biện pháp mà mời gọi, gọi thoại hay là telesale để mời khách đến, nếu mà có đi qua cái tỉnh Yên Bái thì đến cơ sở lưu trú của chúng tôi. Offline thì chúng tôi cũng có cử người đi đến trực tiếp đến các đơn vị xung quanh trong địa bàn tỉnh cũng như là địa bàn ngoài tỉnh để mời và tư vấn cho khách về những cái dịch vụ mà chúng tôi đang có.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái phấn đấu trong năm 2019 sẽ đón và phục vụ trên 600.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế từ 30.000 đến 35.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 400 tỷ đồng. Tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch tại các vùng trọng điểm, trong đó chú trọng và nâng quy mô tổ chức các lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh, ưu tiên khai thác phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, du lịch tâm linh. Với những tiềm năng lớn đang được đầu tư khai thác, tin tưởng trong năm mới Kỷ Hợi, du lịch tỉnh Yên Bái sẽ bứt phá ấn tượng, đưa ngành công nghiệp không khói dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Cùng nhau rời xa thành phố ồn ào, lựa chọn những cung đường mùa xuân tuyệt đẹp để du xuân và trải nghiệm cùng gia đình, cũng là một cách đón năm mới thật ý nghĩa và độc đáo, phải không các bạn? Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều may mắn, hạnh phúc.
Vâng, phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, đó là hướng đi mới để Yên Bái thu hút du khách trong và ngoài nước. Năm 2019, Yên Bái phấn đấu sẽ đón trên 600.000 lượt du khách. Vì vậy, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sẽ được tỉnh Yên Bái tổ chức với quy mô lớn trong năm 2019. Đây sẽ là những trải nghiệm thú vị giúp du khách được hòa mình với thiên nhiên, cảnh sắc và các lễ hội của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Những phút cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại, tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS, tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao.
cúp 81-82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.